Độc Tôn Tam Giới, chương 1297, Tam Sinh Đan 1, góc truyện audio.com, mà kế tiếp thủ đoạn của Giang Trần cũng khiến cho người ta ngạc nhiên, sững sờ. Bởi vì thủ pháp của Giang Trần hoàn toàn thoát khỏi con đường thông thường. Tài liệu đưa lên cơ hồ nhìn không ra kết cấu gì, chợt nhìn càng giống như tùy ý ném vào bên trong đỉnh vậy. Nhìn qua thủ pháp tùy ý của Giang Trần kia, ngay cả Dục Đan Vương trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khó hiểu. Đây rốt cuộc là luyện chế đan dược gì? Trong khoảng thời gian ngắn Dục Đan Vương nhìn vào cảm thấy khó hiểu. Loại thủ pháp này nhìn qua cảm thấy lộn xộn, căn bản không nhìn ra một chút gì. Lại nói, khi luyện chế đan dược, lúc nào đưa tài liệu vào, khống chế hỏa hầu thế nào đều có trình tự nghiêm ngặt. Nắm bắt thời cơ, khống chế hỏa hầu tuyệt đối vô cùng quan trọng, tinh vi. Thủ pháp tùy ý như vậy, nếu để cho những đan vương cứng nhắc kia nhìn thấy, ấn tượng đầu tiên sẽ vô cùng không tốt. Đây không phải là thái độ khi luyện đan a. Đây quả thực là đang chơi đùa, nhưng mà sau khi xem một hồi, Dục Đan Vương lại cảm thấy ở bên trong thủ pháp lộn xộn của Giang Trần kia dường như ẩn chứa một ít thứ gì đó. Những tài liệu này ném vào thoạt nhìn tuy rằng lộn xộn, kỳ thực vẫn có chú ý, cũng không phải là thực sự ném một bó to vào bên trong dược đỉnh. Vẫn có trình tự, chỉ là người bình thao inh nhìn vào không hiểu cái trình tự này mà thôi. Trần Đan Vương này có thủ pháp kỳ lạ, nhưng vẫn còn có chút quy luật. Mỗi một lần, trình tự mà hắn đưa vào đều là linh dược thuộc tính thổ trước, sau đó mới là linh dược thuộc tính mộc, sau đó là linh dược thuộc tính hỏa. Cứ như vậy tuần hoàn ba lượt tổng cộng 9 loại tài liệu. Ồ, thủ đoạn luyện đan này quả thực kỳ lạ, chỉ có 3 loại tài liệu thuộc tính, chẳng phải sẽ vô cùng đơn điệu hay sao? Thuộc tính đơn điệu như vậy tại sao có thể dung hợp được cơ chứ? Dục Đan Vương xem như kiến thức nửa vời, tuy rằng hắn chưa nhìn qua bất luận một chi tiết tỉ mỉ nào, nhưng nhìn vào lại cảm thấy như lọt vào trong sương mù, không tìm được manh mối. Dục Đan Vương, Chân Đan Vương của Thái Uyên các này luyện chế loại đan dược gì vậy? Một tên đan vương trọng tài bên cạnh ghé đầu qua thấp giọng hỏi. Mấy tên trọng tài khác cũng vô cùng hiếu kỳ, hiển nhiên thủ đoạn cổ quái của Giang Trần khiến cho những trọng tài này trong lúc nhất thời cũng có chút nhìn không thấu. Dục Đan Vương gãi gãi mái tóc trắng, cười khổ nói. Ta nhìn cũng không hiểu thủ pháp này của hắn, chọn linh dược đều có tính phá vỡ. Nếu như không phải đùa mà nói, lão phu lại nghĩ tới một loại lưu phái gần như thất truyền. Quỷ Đan Lưu, một gã đan vương bên cạnh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Nghe thấy ba chữ Quỷ Đan Lưu, những đan vương trọng tài khác cũng biến sắc. Đây chính là đan đạo lưu phái gần như truyền thuyết a. Cái lưu phái này từ xưa tới nay đều có truyền lưu, nhưng mà có thể nói chân chính là đan sư Quỷ Đan Lưu mà nói, lại ngàn năm khó gặp. Trên thị trường cũng có một ít tác phẩm của Quỷ Đan Lưu, nhưng đa số đều chỉ giống bề ngoài mà không giống thần thái. Tên gọi là Quỷ Đan Lưu thế nhưng lại không có tinh hoa của Quỷ Đan Lưu. Tùy tùng của Quỷ Đan Lưu rất nhiều thế nhưng chính thức được gọi là đan sư của lưu phái này mà nói, lại ít tới đáng thương. Rất nhiều đan sư chỉ tham khảo thủ pháp của Quỷ Đan Lưu, hoặc là học được một ít gia lông của Quỷ Đan Lưu. Căn bản không tính là Quỷ Đan Lưu thuần túy, thế nhưng mà, dù vậy, góc truyện audio.com, Quỷ Đan Lưu với tư cách là lưu phái thần bí trong đan đạo, như trước vẫn có danh dự cực cao trong thế giới đan đạo. Tuy rằng một ít lưu phái đan đạo truyền thống đối với Quỷ Đan Lưu không coi trọng cho lắm, cảm thấy Quỷ Đan Lưu là bàng môn tà đạo, căn bản không thể trở thành lưu phái chủ lưu. Loại bài xích này, loại kinh thường này cũng có thể lý giải được. Bởi vì Thần Nguyên Đại Lục gần ngàn năm qua cơ hồ không có đại sư Quỷ Đan Lưu xuất hiện, chính thức có thể nói là đan vương Quỷ Đan Lưu cũng không có mấy, chứ đừng nói là đan đạo đại đế Quỷ Đan Lưu. Cho nên, Quỷ Đan Lưu ở trong Thần Nguyên Đại Lục gây ra tranh cãi rất lớn. Người sùng bái Quỷ Đan Lưu, sùng bái không được, ghét bỏ Quỷ Đan Lưu, lại coi Quỷ Đan Lưu là lưu phái không đáng một xu. Đương nhiên, đại bộ phận cường giả đan đạo đều không có nghĩ như vậy. Bọn họ chung quy cũng hấp thu một ít tư duy của Quỷ Đan Lưu, nhưng cũng không sùng bái Quỷ Đan Lưu mù quáng, càng không tới mức không coi Quỷ Đan Lưu là gì. Giờ phút này nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị của Giang Trần như vậy, lại bị Dục Đan Vương nhắc nhở một câu, trong lòng mọi người như bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không phải là Quỷ Đan Lưu, thiên hạ nào có thủ đoạn luyện đan hiếm thấy như vậy. Nghe đồng, Quỷ Đan Lưu am hiểu nhất là hóa mục nát thành thần kỳ, dùng linh dược cấp thấp luyện chế ra đan dược cao cấp. Không biết Chân Đan Vương này có thể sáng tạo ra loại kỳ tích này không? Trong 9 trọng tài, có 2 người là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Quỷ Đan Lưu, người mở miệng là một đan vương bát cấp. Hừ, những năm gần đây, bao nhiêu hậu bối đan đạo tự xưng là Quỷ Đan Lưu thế nhưng người chính thức có thể xứng với nó lại có mấy người. Cái gọi là Quỷ Đan Lưu cuối cùng chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi. Có người ủng hộ cuồng nhiệt tự nhiên cũng có phần tử ngoan cố, bài xích quỷ đan lưu. Hắc hắc Triệu Đan Vương, cách suy nghĩ này của ngươi đã không theo kịp thời thế rồi. Quỷ đan lưu giả đương nhiên là không ra gì, nếu như là quỷ đan lưu thực nhất định sẽ là đại tài danh chấn thiên hạ. Vị đan vương lúc trước ủng hộ quỷ đan lưu cuồng nhiệt nghe nói có người hạ thấp quỷ đan lưu như vậy, lập tức mất hứng phản kích. Đại tài, Triệu Đan Vương kia cười lạnh, vậy mỏi mắt mong chờ, xem hắn có thể làm nên trò trống gì. Quỷ đan lưu, hắc hắc, Dực Đan Vương cũng không giống như bọn họ có lập trường rõ ràng, thứ hắn chú ý chính là kỹ xảo của bản thân. Dùng góc độ của Dực Đan Vương mà xem xét chân đan vương của Visa này chỉ sợ là thiên tài thực sự cũng không phải là loại người phô trương thanh thế. Thời gian một giờ kỳ thực không dài thế nhưng lại vô cùng gấp gáp khiến cho lòng người bắt đầu lo lắng. Kể cả đám người trọng tài lúc này cũng vô cùng hy vọng biết rõ kết quả. Thủ pháp luyện chế của quỷ đan lưu ở Lưu Ly Vương thành 10 năm khó gặp. Cho dù có một ít tác phẩm của quỷ đan lưu hiện thế, những đan sư sau lưng cũng tuyệt không công khai quá trình luyện chế. Thủ đoạn của quỷ đan lưu bọn họ đều coi trọng sự riêng tư, bình thường không có khả năng để cho người khác xem đơn giản như vậy. Như hôm nay mà nói, để cho bọn họ công khai quan sát quả thực cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà cho dù bọn họ nhìn như vậy, đừng nói là chỉ nhìn một lần, cho dù nhìn 10 lần, 100 lần, cũng chưa chắc có thể phá giải thủ pháp luyện chế của người ta. Dù sao, những thủ pháp này ẩn, góc truyện audio.com, chứa các loại chi tiết không thể nhìn thấy tỉ mỉ, không được chỉ điểm kỹ càng, muốn học trộm cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào. Cách chương.